Thưa quý vị và các bạn, bà Nguyễn Kim Huê, 86 tuổi, ngụ xã Long Hậu, huyện Lai Vung là hòa giải viên cao tuổi nhất tỉnh Đồng Tháp. Với gần 20 năm đóng góp tích cực cho công tác hòa giải cơ sở, bà nhận được nhiều bằng khen của Bộ Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Mới đây, bà là một trong 50 nhân vật được tôn vinh gương sáng pháp luật do báo Pháp luật Việt Nam tổ chức bình chọn. Hình ảnh cụ bà nhỏ nhắn cùng với chiếc xe đạp đi khắp địa phương mấy chục năm qua để gắn kết tình làng nghĩa xóm, tích cực với các hoạt động từ thiện, luôn là hình ảnh thân thương đối với nhiều người. Bà cũng được mọi người yêu mến gọi là bà Tám Hòa Giải, bà Tám Nhân Dân Khéo. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Trọng Hưởng gặp gỡ nhân vật đặc biệt này.
Trước hết thì bà Tám có thể cho con cũng như là thính giả của chương trình được biết là điều gì làm cho bà Tám gắn bó với công tác hòa giải ở cơ sở trong suốt 20 năm qua vậy bà Tám?
Bà Tám gắn bó với công tác cơ sở đó mấy mươi năm qua là chẳng qua đấy. Vì bà Tám có cái đầu óc xã hội gọi là tính thiện nguyện. Nếu bà con nào mà cần bà Tám giải quyết những vấn đề gì, nếu cái khả năng và nếu cái lời nói bà Tám có thể thốt ra được là bà Tám có thể giúp cho địa phương mình. Mình được mà giúp cho xã hội những thứ này là rất là hân hạnh cho cuộc đời mình đã có được như vậy.
Dạ, là hòa giải viên cao tuổi nhất của tỉnh Đồng Tháp với bề dày thành tích và kinh nghiệm trong công tác hòa giải cơ sở. Bí quyết nào để bà Tám có thể giải quyết thành công nhiều vụ việc vậy bà Tám?
Thật sự bà Tám chưa hiểu là tại cái lời nói của bà Tám hay là người ta nể nang bà Tám. Nhưng thật sự là chưa ai bao giờ hiềm khích với bà Tám những điều gì. Ha? Ví dụ như có những trường hợp đặt bàn đặt ghế, bà Tám cứ trầm tĩnh. Con ơi, con lắng nghe bà Tám nói như thế này, như thế nọ. Hen, nó đang rút nát, mình phải cởi mở nó ra. Cái bí quyết của hòa giải viên, không nên đặt cái đối tượng là làm sai chuyện này, làm sai chuyện kia, mà mình phải nói cái này con chưa làm đúng. Thành ra cuộc giải hòa cũng vẫn thành công.
Chính từ tinh thần vì cộng đồng, cùng với những tâm quyết với công tác hòa giải cơ sở, mà bà Tám đã hòa giải thành công rất nhiều vụ việc tại địa phương. Những điều bà Tám làm trong suốt thời gian qua đã có sức lan tỏa và được nhiều người yêu mến.
Ở sớm gần cũng nhà trẻ dữ lắm, nói chứ già cũng tích cực kia lắm.
Thấy cô cũng thương con cháu sớm làng dữ lắm. Đặt thí dụ như mình có làm cái chuyện gì thì cũng làm nhỏ nhen thôi, chứ không có được như cô Tám hết lòng như vậy đâu.
Trong suốt thời gian 20 năm đó thì không có một cái gì trả công xứng đáng cho bà Tám được. Chứ bởi vì làm công tác và giải cơ sở là không có lương. Nhưng mà với một cái tinh thần nhiệt huyết đóng góp cho cái công tác của xã hội của bà Tám thì nó mang một cái tính nhân dân rất là sâu sắc. Câu chuyện mà người ta đang mâu thuẫn, nó đang cao trào mà để hàn gắn được nó kỳ công đó. Phải có một cái tâm trong công tác để nó trở thành một cái câu chuyện là hòa giải thành.
Vừa rồi là những đánh giá của bà Lê Thị Hồng Phượng, Giám đốc Sở Tư pháp Đồng Tháp, cùng với những cái trường hợp đã được bà Tám hòa giải thành tại địa phương của mình. Bà Tám ơi, với những cái kinh nghiệm mà bà Tám đã đi qua thì theo bà Tám, cái điều cần thiết nhất của một hòa giải viên cơ sở là gì ạ?
Có lẽ là những hòa giải viên cơ sở mà giỏi đó, bên cạnh cái kỹ năng tốt á, họ phải có đầu óc nghĩ về xã hội. Ở trong gia đình á, phải êm ấm, phải hòa thuận và phải khuyến khích. Cái điều đó thì mình mới có thể làm được một hòa giải viên là tiêu biểu và thành công.
Bà Tám cũng vừa nói đến sự ủng hộ của gia đình. Đang ở đây thì cũng có chú Đoàn Anh Kiệt là con trai lớn của bà Tám. Chú ơi, chú cho con biết là chú có những cảm nhận như thế nào về những cái điều mà mẹ chú đã làm trong suốt nhiều năm qua ạ?
Thì đó là niềm tự hào của gia đình, không riêng tôi và các em tôi nữa đều tự hào vì có được người mẹ như vậy. Năm nay 63 tuổi, tôi cũng tham gia tổ trưởng, tổ dây giống, rồi cũng là chi hội trưởng nông dân, rồi tổ trưởng, tổ hợp tác làm vườn. Thì mình suy nghĩ, ví dụ như vú quá lớn tuổi, còn cống hiến được cho xã hội, mình cũng phải giúp cho địa phương vươn lên cho bà con khấm khá thêm.
Dạ, vậy là chú hai cũng có nhiều đóng góp cho địa phương mình, mà một phần cũng là nhờ sự tác động từ chính mẹ mình là bà Tám ở đây. Vậy bà Tám ơi, với những cái người mà nối tiếp công việc của bà Tám đang làm ở địa phương á, thì bà Tám có chia sẻ những cái kinh nghiệm như thế nào vậy bà Tám?
Thì mấy em đó cùng đồng hành với bà Tám là cũng biết rồi, hen. Và đem hết cái khả năng của mình, phải bí mật những cái gì hen, bà Tám sẽ truyền tải cho nó hết tất cả để nó làm. Bây giờ nó cũng rất là tiến bộ, nó giống y hệt như bà Tám vậy đó. Hồi nãy có hỏi là giờ Tám trả lời đó. Thì hiện giờ nó thay bà Tám để làm công tác cũng rất là tốt.
Dạ, bà Tám hết lòng với công việc với bà con mình như vậy, bởi vậy mà hồi nãy lúc mà con hỏi đường vô nhà bà Tám á, ai thì người ta cũng biết tới bà Tám hòa giải rồi, người ta cũng yêu mến bà Tám hết. Đây là một cái điều rất là hạnh phúc đúng không bà Tám?
Sở dĩ ha, năm nay bà Tám sống thọ tới tuổi 86 là cũng nhờ giao tiếp xã hội cao, cho nên cái tinh thần bà Tám rất thoải mái, hàng ngày trống rỗng, không nghĩ, không lo, không cái gì tất cả. Đó là cái sự trường tồn của tuổi thọ.
Dạ, con cũng xin chúc bà Tám thật là khỏe mạnh để tiếp tục cái tinh thần của mình với cộng đồng. Con cũng tin chắc rằng tâm huyết, kinh nghiệm của bà Tám đối với công tác hòa giải cơ sở sẽ được lan tỏa và kế thừa.
Sống trong đời sống cần có